Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đón đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng, vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Và Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đón tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đón thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe trong từ mùa vọng, đầu mùa vọng cho đến nay, hầu như lần này lần thứ 4 chúng ta nghe cái trình thuật về truyền tin, Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria. Đương nhiên mỗi lần chúng ta nghe nằm trong một cái bối cảnh khác nhau, bối cảnh phụng vụ khác nhau, nằm trong một cái định hướng phụng vụ khác nhau. Chẳng hạn chúng ta nghe trong những ngày tôi giảng ba ngày tịnh huấn để mừng sinh nhật phòng mẹ, phòng của mẹ đó, thì cũng đó, tôi cũng có chọn bài này mà anh chị em vừa nghe, tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 26 đến câu 38, trình thuật về truyền tin. Nhưng mà ngày hôm trong ba ngày đó thì cái chủ đề là Đức Maria là vị nữ thánh linh đầu tiên. Còn hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe trong cái tuần này, cái tuần mà chúng ta chiêm ngắm cái gương mặt của Đức Maria và noi gương mẹ để làm cách nào để có thể tiếp nhận được Đức Giêsu, ánh sáng sắp đến. Thì hôm qua tôi có chia sẻ với các anh chị em phần đầu của cái chương 1 này của thánh theo thánh theo tin mừng theo Thánh Luca, việc Zacharia, nhất là cái cách phản ứng, cái câu phản ứng của Zacharia tôi đã phân tích rõ cho anh chị em thấy. Thì cái làm cho Zacharia câm đó là cái tại sao, cái dùng lý trí để lý luận cái huyền nhiệm của Thiên Chúa. Đó. Rồi cái tôi chiếm rất là nhiều trong cái cách phản ứng và ứng xử của ông. Chính cái điều đó làm hai cái lý do chính đó làm cho ông bị câm, tức là không còn có khả năng truyền đạt, không có khả năng đối thoại, không có khả năng nói nữa. Thì hôm nay chúng ta biết là đó là cách đây 6 tháng cái trình thuật mà Thiên Thần Gabriel hiện cho ra cho Zacharia đó, ở trong đền thờ đó, là cách đây 6 tháng. Rồi 6 tháng sau đó thì cũng cùng một sứ thần đó được Thiên Chúa sai đến ở miền Nazareth để gặp một trinh nữ đã đính hôn rồi với một người tên là Giuse thuộc dòng tộc David. Đó thì chúng ta thấy phản ứng của Maria khi Thiên Thần vào nhà chào thì chúng ta đều biết và đều nhớ cái chuyện đó. Là mừng vui lên hỡi đón đầy ông sủng. Tôi đã có dịp phân tích các anh chị em trong những bài chia sẻ kỳ trước rồi. Hôm nay tôi chỉ muốn mời gọi anh chị em cùng chia sẻ và nghĩa là so sánh cái phản ứng của Đức Mẹ, câu phản ứng của Đức Mẹ và cái câu phản ứng của Zakaria để rút ra bài học cho chúng ta. Zakaria thì phản ứng bằng cái lý luận, cái làm sao hay là tại sao, trong đó có cái tại sao. Thì Đức Maria, Ngài cũng phản ứng như vậy khi đứng trước một cái lời truyền tin là mẹ sẽ mang thai và sinh con. Mặc dù mẹ không biết đến chuyện vợ chồng, nghĩa là chuyện không thể được, cũng như vợ của Zakaria là Elizabeth 6 tháng trước đó. Không còn nghĩ là mình có con được nữa, vừa già vừa mắc phải cái bệnh hiếm muộn. Như vậy mà Thiên Chúa đã thực hiện một cái điều gì đó. Thì cũng vậy trong trường hợp Maria, Ngài phản ứng trước ký lời truyền tin của sứ thần. Nhưng chúng ta để ý cái câu phản ứng của người là việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Chúng ta để ý Zakaria hỏi tại sao, cái trạng từ nghi vấn, trong khi Đức Maria hỏi là cách nào. Thì khi Đức Maria hỏi cách nào thì Thiên Thần giải thích. Trong khi đó Zakaria nhấn mạnh hỏi tại sao thì Thiên Thần không giải thích, mà Thiên Thần phạt cho ông câm. Trong khi đó, trước câu hỏi của Maria thì cách bằng cách nào thì Thiên Thần giải thích. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa, vân vân vân. Đó. Rồi, sau khi nghe giải thích xong thì Đức Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Như vậy trong cái bài truyền tin này, Đức Mẹ chỉ nói có hai lần. Một lần là mẹ tìm hiểu bằng cách nào để đi vào, để đón nhận cái huyền nhiệm của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, hay là bằng cách nào để đi vào huyền nhiệm của Thiên Chúa. Và lần thứ hai, cái câu thứ hai đó là mẹ nói lời xin vâng sau khi nghe Thiên Thần trình bày giải thích, thì mẹ chấp nhận đi vào huyền nhiệm của Thiên Chúa với tư cách là một nữ tỳ để Thiên Chúa điều khiển và hướng dẫn, chứ không phải là để mà điều khiển chương trình của Thiên Chúa theo ý muốn mình. Thưa anh chị em, thường cái mà làm kẹt cái công trình của Thiên Chúa, cái huyền nhiệm của Thiên Chúa, hay là dự án tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với chúng ta, hay đối với người thân chúng ta, đối với xã hội chúng ta, cái làm kẹt đó, đó là cái tại sao. Như tôi có nói hôm qua, chúng ta lý luận đức tin nhiều hơn. Trong khi đứng trước những vấn đề mà chúng ta không hiểu được, những vấn đề như bệnh hoạn, những đau buồn, những cái nghịch lý, cách này cách nọ trong kiếp người, đôi khi chúng ta không hiểu được, thì chúng ta nên đặt câu hỏi là bằng cách nào để sống với cái thực tại đó, sống với cái nghịch lý đó, bằng cách nào để chấp nhận cái nghịch lý đó, hay hơn là chúng ta bóp đầu bóp trán bằng cái câu hỏi tại sao. Tôi lấy một ví dụ rất là đời thường. Chẳng hạn có một người chồng hay say xỉn, mà đôi khi nếu chúng ta tìm hiểu ra đó, thì có lẽ ở công ăn việc làm của anh có nhiều stress, căng thẳng. Anh tìm vào cái chén rượu cho nó khoe khoẩy, khoe khoảng nó thanh thản, tâm thần dần dần nó nghiện đi. Hay là đôi khi anh sinh ra từ một người bố, một người mẹ say xỉn, thì ít nhiều nó nằm trong dòng máu anh chút rượu. Như vậy thì thay vì chúng ta, một người vợ chẳng hạn, đứng trước cái điểm xấu đó hay là những cái tật xấu khác của chồng mình. Mình cứ vặn hỏi và đề bẹp bằng cái câu tại sao ông phải như vậy, tại sao ông say xỉn tối ngày, tại sao như vậy. Đôi khi chính cái người say xỉn đó cũng không hiểu mình tại sao mình say xỉn. Đôi khi chính người vợ ham mê cờ bạc làm cho chồng đau khổ cũng không biết tại sao là mình phải đam mê đến thế. Cho nên đứng trước những cái huyền nhiệm của yếu đuối, của thân phận kiếp người, đứng trước những cái huyền nhiệm của tội lỗi, của sự ác, của những thân cái nghịch lý của kiếp người chúng ta đó, thì cái tốt nhất để cứu chúng ta, cái cứu tốt nhất để làm chúng ta bình an và chấp nhận cái thân phận đời của chúng ta, hay là thân phận đời hay sự yếu đuối của người khác, đó là tự đặt cho mình câu hỏi: bằng cách nào để tôi sống với người chồng này? Bằng cách nào để tôi sống với người vợ này? Đó. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta thấy một khi mình đặt câu hỏi bằng cách nào, tức là mình biểu lộ cái ý muốn, cái ước vọng, cái ý chí muốn đi vào huyền nhiệm của cuộc đời người đó, muốn đón nhận cái huyền nhiệm đó. Với tư cách là một nữ tỳ, theo cái nghĩa của Đức Mẹ, có là nghĩa là không phải với tư cách là một kẻ thống trị, mà là một kẻ đi phục vụ. Đời vợ chồng cũng vậy, đời anh em bạn bè cũng vậy, đời sống trong một cái nhóm người, trong cái nhóm room phòng mẹ cũng vậy. Đứng trước những cái cá tính quá mạnh thì chúng ta đừng đè bẹp nhau, đấm đá nhau bằng cái tại sao. Nhưng chúng ta hãy tự đặt cho mình câu hỏi và đặt với Chúa. Đôi khi mình bất lực đó, thì mình đặt cho Chúa, lạy Chúa làm thế nào để con sống nổi được với người này, với anh này, với chị kia. Bởi vì mỗi người là một huyền nhiệm, mỗi người có một cái quá khứ thẳm sâu của đau buồn, của yếu đuối, của phàm phu tục tử, mà đôi khi nó kết tinh từ trong lòng mẹ, đôi khi nó kết tinh từ các thế hệ đi trước truyền lại. Cho nên không có ai tự chọn cho mình một tính xấu, không có ai tự chọn cho mình một tính nóng nảy. Không có, thưa anh chị em, không ai tự nguyện chọn cho mình tính đó cả. Đôi khi nó mạnh hơn, nó mạnh hơn cái ý thức của người đó. Người đó cảm thấy mình không có cưỡng được, không cưỡng được cái tính nóng của mình, không cưỡng được cái tính xấu đó của mình, không cưỡng được cái đam mê đó của mình. Cho nên chúng ta cần phải có một cái nhìn đầy cảm thông, và để mà có thể tiếp nhận cái huyền nhiệm của cuộc đời người đó đó, thì hãy dùng cái câu hỏi của Đức Mẹ, đó là cách nào, bằng cách nào, chứ đừng dồn dập đấm đá đời nhau bằng câu hỏi tại sao. Bởi vì mỗi người là một huyền nhiệm, chúng ta có dùng tại sao đi chăng nữa, chúng ta không thể nào thấu đáo hết cái huyền nhiệm thầm sâu, đôi khi rất là đau đớn của mỗi hoàn cảnh của kiếp người. Cho nên cái triết lý của cách nào của Đức Maria, nó diễn tả cái ý muốn đi vào hiệp thông và chia sẻ cái huyền nhiệm đó. Cũng như trong trường hợp này, Đức Maria qua tiếng xin vâng của mẹ, mẹ chấp nhận đi vào chia sẻ cái dự án tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Cho nên chúng ta tránh đừng pháo cho nhau bằng những câu tại sao, đừng sâu xé nhau, đừng lập tòa án bằng những câu hỏi tại sao, nhưng hãy tự hỏi mình, và nếu như mình cảm thấy bất lực thì mình hỏi Chúa: xin Chúa giúp chúng con bằng cách nào để sống với cái tính đó của chồng, cái tính đó của vợ, tính đó của anh chị em rung rung mẹ chúng con. Và chúng ta nhớ, mọi người, không có ai tự chọn cho mình một tật xấu, một tính xấu cả. Đôi khi chúng ta sinh ra chúng ta bị như vậy rồi. Rồi đôi khi chúng ta được ở trong một cái hoàn cảnh nó đẩy chúng ta đến như vậy đó. Cho nên hãy có một nhìn cảm thông như vậy với cái triết lý của Đức Mẹ, đó là bằng cách nào thì chúng ta có thể đi sâu vào huyền nhiệm của đời người chồng, người vợ, người anh, người chị, người em, người bạn bè của chúng ta, để cùng cảm thông những cái gì, những cái sâu lắng, những cái nỗi đau sâu lắng trong quá khứ của họ, mà bây giờ nó bắt đầu nó bung ra, nó biểu lộ, nó phát ra bên ngoài. Xin chúng ta xin Đức Maria giúp cho chúng ta sống cái triết lý của mẹ. Triết lý cách nào? Với tất cả niềm cảm thông, mà một khi chấp nhận với cái triết lý bằng cách nào để đi vào huyền nhiệm của cuộc đời người khác, là không phải làm cha, làm chú, làm kẻ xét đoán, để thống trị, để đè bẹp người khác, để muốn lúc nào cũng thắng lý người khác, nhưng là để sống trong tư cách, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, vâng, tôi đây là tôi tớ, người anh em đi phục vụ anh, người chị em mình, chứ không phải là hống hách đi vào cuộc đời người khác như kẻ xét đoán bằng cái triết lý của tại sao. Hãy dùng cái triết lý của cách nào hay làm thế nào. Như vậy, đời chúng ta sẽ tránh bớt đi những xung đột. Và như vậy, chúng ta dẹp bớt, bỏ bớt đi những tòa án, để chỉ còn là một cánh đồng của truyền giáo, cánh đồng của cảm thông, cánh đồng của cởi mở, để chúng ta có thể tiếp nhận người anh chị em mình trong đôi khi là nạn nhân của một cái tính tình, một hoàn cảnh của quá khứ đau thương. Amen.